Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 23 tháng 5 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là thành quả của đạo đức. Xin quý vị vỗ tay một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói về thành quả của đạo đức. Thành nói vì vậy trước hết là chúng ta phải tìm hiểu từ ngữ đạo đức. Điều chắc chắn trong cuộc sống, không ai là không nghe đến chữ đạo đức. Nói đến đạo đức tức là nói đến một cái gì đó toàn thiện. Nhưng mà nói đến toàn thiện, chúng ta cũng phải xét thêm một vấn đề khác nữa. Nó còn tùy theo phong tục, tập quán, tùy theo mỗi quốc gia. Mà cái đó, điều đó được công nhận là thiện, là tốt. Nhưng mà cũng rất có thể điều đó, việc đó hay là lời nói như thế đó, nhưng mà ở nơi khác họ không chấp nhận đó là điều thiện. Nó có sự khác biệt như vậy, tùy theo phong tục, tập quán, địa phương mà điều thiện được ghi nhận khác nhau. Nhưng mà thông thường, tuy là có khác nhau về màu da, chủng tộc, địa phương, cho nên vấn đề đạo đức được coi hay là được ghi nhận khác nhau. Nhưng mà có một điều có chỗ giống nhau ở chỗ, những điều đó phải được coi là hành vi thiện, hành vi tốt đẹp. Những hành vi tốt đẹp đó được tuyệt đại đa số mọi người dân trong cộng đồng đó hay trong xã hội đó, quốc gia đó đồng thuận. Và cũng vì vậy mà từ ngàn xưa cho tới bây giờ, khi đánh giá một nhân vật nào, không phải chỉ dựa trên quyền thế, địa vị, giàu sang, mà tiêu chuẩn để đánh giá một nhân vật nào đó, ai ai cũng đều chú trọng đến khía cạnh đạo đức của con người đó. Cho nên khi mà đánh giá một con người ở địa vị càng cao bao nhiêu, thì mặt đạo đức của người đó càng chú trọng nhiều bấy nhiêu. Vô hình chung đạo đức đã là một khuynh hướng, hay nói khác hơn là những hạt giống tiềm ẩn trong lòng của mỗi người, và khiến cho họ luôn luôn đòi hỏi đạo đức ở những con người ưu tú. Như vậy, cho dù là một xã hội lạc hậu hay là trong một xã hội văn minh vật chất như thế nào đi nữa, thì phương diện đạo đức cũng vẫn là một nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống tâm linh của con người. Điều đó chúng ta sẽ không lạ khi thấy có những cuộc điều tra mà nhiều khi chúng ta cho rằng đó là phàm thường, hay cho đó là có vẻ như là bới vết tìm sâu. Nhưng mà thực ra điều đó là nên làm. Bởi vì như chúng ta thấy ở trong xã hội, đặc biệt là trong xã hội Hoa Kỳ, chúng ta thấy có những cuộc điều tra cho được những vụ trốn thuế của những người có địa vị cao trong guồng máy của chính phủ, điều tra và làm cho nó rõ ràng cái vai trò của những vụ lăng nhăng tình ái của những vị tổng thống, những vị nguyên thủ của quốc gia. Sở dĩ người ta làm như vậy cũng chỉ vì người ta muốn người lãnh đạo của họ phải trong sạch. Không thể là một người nói dối hay là một người có những quan hệ không rõ ràng. Thành ra vì vậy, là một nước tự do bao nhiêu thì vấn đề luật tắc đạo đức được chú trọng nhiều bấy nhiêu. Và điển hình ở xã hội Hoa Kỳ vào những năm tại vị của Tổng thống Clinton, chúng ta thấy mặc dù ông là Tổng thống nhưng mà vẫn bị chỉ trích, hay là vẫn bị quan tòa xét xử như thường vì tư cách của một nguyên thủ. Không thể là người không trong sạch. Như vậy đạo đức vẫn là một nhu cầu, một khuyên hướng cố hữu mà phải nói là rất là cần thiết của con người. Sở dĩ đạo đức đã là khuyên hướng hay là nhu cầu cho con người, tại vì đạo đức nó có khả năng, thứ nhất là có thể cải thiện cuộc sống, thứ hai có thể là tạo cho mọi người sống trong niềm an lạc, thứ ba là có thể trưởng dưỡng được vị Phật sơ sinh của mình, và thứ tư là nó tạo nên một thành quả tốt đẹp cho xã hội. Thành ra vì vậy đạo đức phải nói là chất liệu rất là cần thiết, cho dù đó là một xã hội như thế nào đi nữa, tất cả đều cần đến vai trò thiết yếu của đạo đức. Trước hết là nói đến khả năng đạo đức có thể cải thiện được cuộc sống của con người. Nói về khả năng của đạo đức có thể hỗ trợ sự cải tiến của cuộc sống, cho nên trước hết là chúng ta nên tìm hiểu về cuộc sống của nhân loại, và nhất là thời kỳ chưa phát triển trên khía cạnh đạo đức, hay là đã có rồi nhưng mà vào thời kỳ của bán khai lạc hậu, người ta coi đạo đức thường. Bàn về vấn đề đạo đức, cho dù là định nghĩa và quan niệm của mỗi người nó có khác, cho dù là mỗi phong tục tập quán nó có khác, nhưng mà theo mức suy tư và hiểu biết thì theo tình hình chung, chúng ta thấy vào những thời đại xa xưa, nhất là thời đại phong kiến, có người chỉ biết tuân phục theo quyền thế, theo địa vị, theo phe phái, cho nên có câu là quân sự thần tử, thần bất tử bất trung, có nghĩa là lệnh vua bảo phải chết, nếu mà bà tôi không chết á thì người đó không phải là người trung thành. Theo tinh thần này, con người chỉ biết vâng dạ phục tùng mệnh lệnh mà không có quyền ý kiến. Cho nên vào thời kỳ đó chúng ta thấy có những tình trạng hết sức là bi đát xảy ra. có nhiều vị quan suốt đời tận trung lo cho tổ quốc, lo cho đại cuộc, nhưng mà kết cuộc không tốt đẹp. Và trong khi đó những người dân nghèo thì luôn luôn sống suốt đời làm tôi làm mọi, và dòng tình cảm con người bị chia cắt, bị kỳ thị, sự tranh chấp trong xã hội có khi ngấm ngầm mà cũng có khi bộc phát. Có khi những thôn này dựa thế lực thanh toán làng nọ, người này dùng thế lực để chèn ép người kia, làm cho bầu không khí sống nó trở nên nghẹt thở, khó chịu, căng thẳng, trầm trọng. Những người thiệt thòi nhất trong xã hội đó là gia cấp nghèo khổ. Họ không có cơ hội để nói lên tiếng nói trung thực của mình. Họ không có một tia hy vọng để mà làm lại cuộc đời của họ. Cuộc sống của người dân trong xã hội phong kiến thời xưa có thể nói là khổ hơn những súc vật. Và còn nhiều sự khổ có thể là dày vò thân xác lẫn tâm hồn. Người dân nghèo phải nhận chịu. Trong khi đó thì những ai đó ăn trên ngồi trước phè phỡn, có thể nói là họ sống trên sự đau khổ, trên mồ hôi và máu của những người khác. Và còn nhiều sự dày vò đau khổ nhiều hơn nữa. Nếu đạo đức có thì trong lúc này, trong giai đoạn của xã hội phong kiến đó, nó chỉ là hình thức thôi. Đời sống hỗn độn và con người không có tự do, có thể nói là thiếu sinh khí. Con người chỉ sống biết ngày nay mà không biết tới ngày mai. Nghĩa là suốt đời người dân phải nai lưng ra làm việc để mà kiếm miếng cơm manh áo. Mặc dầu làm lụng vất vả vậy, nhưng mà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Hơn nữa còn phải đóng thuế siêu cao, thuế nặng cho những người mà được coi là quyền uy cai trị. Và cứ như thế trong một xã hội phong kiến, nhiều tệ trạng khác đặt lên mình người dân, mà trong khi đó người dân không nói được, không bày tỏ được quan điểm của mình, không nói lên nói được tiếng nói trung thực của mình. Cùng với sự tiến hóa của xã hội thì đạo đức con người cũng có sự tiến hóa và được chú trọng nhiều hơn. Và ít nhất là về mặt hình thức, sự tiến bộ này biểu hiện ở những tổ chức quốc tế mà ngày nay chúng tôi tin tưởng rằng ai cũng nghe, ai cũng biết. Đó là những tổ chức của Liên Hiệp Quốc, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Quốc tế Bảo vệ Nhân quyền, hay là Hội Ân xá Quốc tế, vân vân. Quả thực ngày xưa đó, chúng ta thấy khi mà nước nào lớn, nhiều quân lính thì có thể xâm lăng và cai trị người khác. Điều đó chúng ta cũng không có lạ lùng gì khi thấy Việt Nam chúng ta chịu đô hộ của người Trung Hoa cả ngàn năm, rồi sau đó là chịu đô hộ của người Pháp cả trăm năm như vậy. Tại vì nước Trung Hoa là một nước lớn, quân đội nhiều, và nước Pháp là nước mặc dầu không lớn nhưng mà có vũ khí hiện đại, cho nên người dân Việt Nam mình thua và bị người ta cai trị. Có thể nói rằng là vào những ngày xưa đó, vì thế lực, vì quân đội nhiều mà họ có thể xâm lăng cai trị nước khác, những kẻ chiến bại có thể là bị giết hoặc là trở thành những nô lệ cho giai cấp được coi là thắng trận hay là có quyền thế. Nhưng mà ngày nay á, chúng ta thấy khi mà xã hội trên đà tiến hóa, nền đạo đức cũng tiến hóa theo và được coi trọng, sự có mặt của hội chữ thập đỏ đã tranh đấu không cho ai, dù cho là thế lực hay dù cho đó là một cái gì đi nữa cũng không được giết hại người một cách bừa bãi vô lý. Hay là ngày xưa con người gây chiến với nhau không có một tổ chức quốc tế nào có thể can thiệp, không có một tổ chức quốc tế nào có thể hòa giải được. Thế nên chính vì vậy mà một thành các thứ hãng đánh chiếm xâm lăng hết nước này tới nước khác mà không ai có thể nói được. Tại vì đoàn quân của thành các thứ hãng phải nói là vô địch vào cái thời kỳ đó. Nhưng mà ngày nay chúng ta thấy có tổ chức của Liên Hiệp Quốc thì ít ra đó là một diễn đàn có thể gặp gỡ, có thể trao đổi, điều đình nếu cần thiết. Thì Liên Hiệp Quốc đó có thể đặc trách những quân đội gọi là quân đội bảo vệ hòa bình cho quê hương xứ sở nào đó. Thời cổ người ta chỉ dùng chiến tranh để giải quyết bất hòa, dùng thế lực để mà bày tỏ sức mạnh của mình. Nhưng mà ngày nay biện pháp ngoại giao có thể thay thế để mà giải quyết những sự tranh chấp bất hòa. Như vậy cùng với sự văn minh của xã hội, người ta cư xử với nhau cũng văn minh hơn và có đạo đức hơn. Với hình chung chúng ta thấy đạo đức nó gắn liền với những quy luật tiến hóa của con người và xã hội. Và xa hơn nữa, chúng ta thấy nó còn có ảnh hưởng đến vũ trụ thiên nhiên. Như ngày xưa chúng ta thấy có những nơi rừng rú, ai có quyền khai phá được thì khai phá, ai muốn làm gì thì làm. Nhưng mà ngày nay khi mà xã hội tiến bộ rồi, không phải ai muốn làm gì thì làm. Bởi vì những người có thẩm quyền chuyên coi về núi rừng, họ biết nơi nào có thể đốn phá được và nơi nào không thể đốn phá được. Lý do là có những nơi khi mà chúng ta khai phá cái rừng nhiều quá, khi mà trời mưa nó sẽ tạo thành những cơn lũ, nó tàn phá thôn xóm làng mạc. Thành ra vì vậy thiên nhiên cũng được bảo vệ theo đạo đức của con người. Thực ra bảo vệ thiên nhiên cũng chính là bảo vệ đời sống của con người. Bởi vì nếu mà để những cơn lũ của thiên nhiên nó lan tràn xuống dưới đồng nội, dưới xóm làng thì con người cũng chịu chung cái vận mệnh, cũng lôi cuốn theo dòng thác lũ đó. Theo Phật giáo, trong tiến trình này chúng ta cho đó là đạo đức và cũng được coi là nguyên tắc cần thiết, cần lưu tâm và thực hành nhiều. Cho nên vấn đề đạo đức cũng được coi, cũng có thể gọi đó là pháp. Pháp còn có thể hiểu là con đường đi đến hoàn thiện cao nhất của con người, tức là quả vị Phật. Có làm cái gì đi nữa, có tu như thế nào đi nữa, thì trước hết là cuộc sống của chúng ta phải làm thế nào để có niềm an lạc ngay trong giây phút hiện tại, và sau cùng là giác ngộ giải thoát. Như vậy đạo đức nó gắn liền với những quy luật tuyến hóa của con người và nâng cấp con người càng ngày càng đến chỗ hoàn thiện để trở thành là một vị Bồ Tát hay là một vị Phật. Trên phương diện đạo đức, dù với một quan niệm thô sơ hay là một nền đạo đức phong phú của một xã hội nào đó đi nữa, thì lúc nào cũng luôn luôn gắn liền với cái thiện. Như cái lần lúc ban đầu chúng tôi trình bày với quý vị, có thể là có những ghi nhận của mỗi quốc gia khác nhau về vấn đề đạo đức, nhưng mà vẫn không ngoài tiêu chuẩn đó là thiện, và tiêu chuẩn đó được đại đa số chấp nhận trong một xã hội đó. Như thế thì đạo đức, nếu mà nói ngắn gọn, là nhắm đến cái thiện, cái toàn thiện. Đó là một trong ba đức tính mà được Phật giáo chú trọng đến. Đó là chân, thiện và mỹ. Là lý tưởng của Phật giáo cần phải đạt đến, và đó cũng là lý tưởng chung của loài người. Thầy nói như vậy chúng ta thấy là người Phật tử chúng ta phải có một sự tự hào. Tự hào rằng mình là Phật tử. Tự hào rằng chúng ta ghi danh thực hành theo tinh thần của Phật giáo, là chúng ta đi chung với con đường của nhân loại. Bởi vì những cách toàn thiện của nhân loại thì chính là những nhu cầu để chúng ta trở thành một người Phật tử. Và một khi chúng ta thực hành theo tinh thần của Đạo Phật thì chúng ta lại đem tinh thần đó để mà truyền đạt đến cho con người. Thành ra vì vậy, đến với Phật giáo có nghĩa là chúng ta đến với cộng đồng của loài người. Chúng ta không thể chấp nhận một con người được coi là mô phạm mà là không có đạo đức. Không phải là người thiện thì không phải là mô phạm. Nói một cách khác, một người càng được coi là mô phạm thì ngoài những phẩm tính khác, nơi người đó đạo đức phải cao, nơi người đó phải được coi là thiện. Thành ra lúc nào mà quý vị đến với các thầy, với chư tôn đức thì luôn luôn nói rằng các ngài là người đạo cao đức trọng. Đó là tiêu chuẩn mà người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng đặt, cũng biết để mà hướng đến những người lãnh đạo của mình. Nói như vậy chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn đó để nói lên toàn bộ của một con người mà chúng ta quý trọng. Con người đó thân, miệng và ý phải luôn luôn toàn thiện như Đức Phật vậy. Nếu mà một Đức Phật như là những vị vua khác hay là những vị tổng thống khác thì thực sự cho đến ngày nay cũng không ai nhắc nhở tới Ngài để làm gì đâu. Nhưng mà sở dĩ Đức Phật được mọi người nhắc nhở nhiều là tại vì Đức Phật không phải là một ông vua, là một ông thầy tu. Mà ông thầy tu này thân, miệng và ý đã toàn thiện, luôn luôn hướng tâm tư của mình đến chúng sanh nhân loại. Thành ra vì vậy, mặc dù Đức Phật sinh ra đời tại xứ Ấn Độ cách đây hơn 25 thế kỷ, nhưng mà ngày nay con người ở trên khắp địa cầu này không ít thì nhiều ai cũng nhắc nhở tới Đức Phật. Nếu không phải là người thực hành theo chân của Ngài thì ít ra cũng nghe tới tên của Ngài. Mà nếu có không biết được Ngài là ai thì cũng biết được Ngài qua trung gian đệ tử của Ngài. Thành là được nhiều người nhắc nhở là như vậy. Như vậy đạo đức chính là một trong những phương diện có thể sử dụng để cải thiện cuộc sống của con người. Mà muốn cải thiện phải phát triển đến mức trọn vẹn, chứ không phải chỉ miệng nói đạo đức mà mình không làm hành động của đạo đức. Không thể nào không có đạo đức trên con đường tiến hóa và sự cải thiện của xã hội. Xã hội đó sẽ lạc hậu. Xã hội đó sẽ đẩy con người đến vực thẳm nguy hiểm của sự thoái hóa, băng hòa đạo đức nếu xã hội đó không chú trọng đến đạo đức. Nói như vậy chúng ta thấy rằng cho dù một xã hội nào đi nữa thì yếu tố đạo đức cũng không thể thiếu, tại vì chính yếu tố đó nó đã cải thiện cuộc sống của con người. Mà cải thiện cuộc sống của con người thì chính là cải thiện cuộc sống của xã hội. Yếu tố thứ hai mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là đạo đức có khả năng làm cho con người sống trong niềm an lạc. Khi đạo đức gắn liền với cái thiện như một điều tất yếu, thì đạo đức cũng đi liền với các điều kiện như là cơm no áo ấm. Đó là ước mơ cuối cùng của hạnh phúc, của niềm an lạc. Tại vì cái thiện là cái tất yếu đưa đến sự an lạc thảnh thơi trong tâm hồn của mỗi con người. Mà quả thật, khi mà chúng ta nói một lời dịu dàng, rất là dịu dàng, rất là thân thương trìu mến với bất cứ một ai đó, thì trước hết chúng ta có ngay niềm an lạc. Người nghe, tức là đối tượng của chúng ta, cảm thấy cũng thoải mái dễ chịu lắm. Nếu mà quý vị không tin, sau khóa tu này về nhà mình nói thử, mình nói bằng một giọng rất là dễ thương, rất là ngọt ngào. Với những ai mà trước kia đó, khi gặp mặt là mình cự, khi gặp mặt là mình nạt, mình nộ, mình hấy, nguyết, trừng, bây giờ mình nói một lời nói rất dễ thương, thì quý vị tự nhiên cảm thấy trong lòng của mình thấy nhẹ nhõm, tự hào do có tu 3 ngày ở tại chùa Dược Sư mà mình thay đổi. Nhưng mà người nghe, người ta sẽ có một cái ngạc nhiên, và sau đó sẽ có một cái niềm vui thoải mái, là tại vì người thân của chúng ta, người thân của họ dễ thương quá, nói là nói ngọt như đường, khỏi phải đi chợ mua đường, cũng đủ ngọt ấy. Như vậy khi mà chúng ta nói một lời nói dịu dàng dễ thương, thì cho dù là một ai kia có hung hăng đến cỡ nào đi nữa cũng không thể nào tiếp tục cái hung hăng đó. Nhưng mà nếu người kia mà còn hung hăng thì chỉ có người khùng mới hung hăng thôi, thì chúng ta cũng biết được người đó là ai rồi. Thành ra bất kỳ là ai, chúng ta cũng cảm thấy có cảm giác an lạc thảnh thơi khi mà làm được một việc thiện, nghĩa là chúng ta làm được một hành động đạo đức. Nhưng mà tiêu chuẩn đạo đức á, xin đại chúng cũng lưu ý, nó không có cái gì ngoài tầm tay của chúng ta cả. Nó cũng không có cái gì gọi là xa vời với cuộc sống của chúng ta. Cho nên khi mà đặt một tiêu chuẩn bảo là người này phải như thế này mới gọi là đạo đức, người kia phải như thế kia mới là đạo đức, thì sai. Tiêu chuẩn đạo đức chỉ cần một lời nói dễ thương. Khi mà người ta hung hăng với mình nhưng mà mình vẫn có một thái độ điềm đạm, thân mến, đó là tiêu chuẩn của đạo đức con người được đặt cao. Mà thật vậy quý vị sẽ nghĩ gì khi ai cũng nói là người đó là đạo đức, nhưng mà đụng tới là nạt nộ, la lối, chửi bới thì có phải là đạo đức không? Không phải. Cái đó là dỏm rồi, đạo đức dỏm. Như vậy chúng ta thấy dù cho là một việc làm thiện rất là nhỏ, một hành động đạo đức nhỏ, chẳng hạn như là bản thân chúng ta chỉ giữ một giới nào đó ngắn hạn thôi. Chẳng hạn như hôm nay Bình thường thì ai đụng tới bản thân của mình hay là ai nhắc tới bản thân của mình là mình quát mắng, mình chửi liền. Nhưng mà bữa nay phát nguyện giữ giới, tôi không chửi lại. Như vậy là đạo đức rồi. Nghĩa là mình làm được một việc nhỏ trong khoảng thời gian rất ngắn. Có nghĩa là chúng ta làm lại cái thói thường thông thường của mình, là chúng ta đã giỏi, chúng ta đã là một người đạo đức rồi. Chúng ta cũng có thể có ngay cảm giác an lạc, chứ không đợi phải lúc nào mới an lạc. Và khi chúng ta làm một việc ác dù là nhỏ, nhỏ chỉ riêng với bản thân của mình, nhưng mà là lương tâm của con người, chúng ta cũng cảm thấy mất đi một phần an lạc ngay. Mất đi một phần cái gì gọi là thánh thiện trong con người của mình liền. Cái thiện của Đạo Phật phải nói là rất lớn. Nó bao gồm toàn bộ mọi mặt của cuộc đời sống. Mà qua đó, một tâm thức được gọi là thiền theo Phật giáo, thì tâm thức đó không bao giờ nghĩ đến chuyện làm cho người khác đau khổ, không bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù, không bao giờ nghĩ đến chuyện hại ai cả. Cho dù là người đó có tệ bạc với mình, cho dù là người đó mình biết nó không có ra gì cả, nhưng mà tuyệt đối theo quan điểm của người Phật tử không bao giờ có thái độ thù nghịch. Chúng ta chỉ biết con người đó, nếu mà cứ tệ lắm mình cho con người đó là không xài được hay là không chơi được thì mình không chơi nữa thôi, chứ không phải vì người ta không xài được hay là người ta không chơi được hay là vì người ta như thế nào đó mà mình hận thù, mình ghét bỏ. Nếu không phải đối tượng của chúng ta để mà gần gũi, để mà hàn huyên tâm sự hay là để chia sẻ những cái gì đó ở trong cuộc đời, thì cứ nhất tâm đảnh lễ rồi liền lui ra thôi, đừng thèm đụng tới thôi, không thèm nhắc nhở tới thôi. Nhưng mà tuyệt đối là không có thái độ thù nghịch. Như vậy chúng ta thấy quan niệm thiện, toàn bộ mọi mặt đời sống của con người theo tinh thần của người Phật tử thì tâm thức đó không làm hại, không lăng xăng, không lồn xồn, không buông lung, mà luôn luôn có tỉnh giác tỏ và đầy đủ mọi đức hạnh như là từ bi, hỷ xả, nhẫn nhục, tinh tấn. Với những tâm thức như vậy, niềm an lạc chắc chắn có ở nơi đó. Mà quả thật quý vị cứ thấy, nếu mà mình nghe người kia nói một điều gì đó, có thể là nó không có quan hệ gì tới mình, nhưng mà tai mình nghe nó chướng, mình cứ nhớ ở trong lòng. Có bực bội không? Bực bội liền. Có thể là mất ăn mất ngủ vì cái lời nói đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta hỷ xả, không thèm nhắc, không thèm nhớ, và cứ coi là người kia có phải là lỡ miệng lỡ mồm hay là người kia khùng nói như vậy thôi, chứ mình không có quan hệ gì tới mình, thì mình thấy cuộc đời nó an lạc lắm. Hay là người ta nói lời nói đó vì một cái nguyên do nào đó, có thể là mới bị chồng la, hay là mới bị bà xã chửi, bực bội mà nói những lời nói, thì thôi mình thông cảm, mình hoan hỷ, gọi là từ bi. Tức là chúng ta hiểu được hoàn cảnh của người đó mà chúng ta không bao giờ cố chấp vì người kia đã nói như vậy. Với một tâm thức như vậy thì niềm an lạc chắc chắn ở nơi đó. Khi mà chúng ta không còn tham sân si, là cái thiền đối với Phật giáo là tâm thức không tham sân si như vậy, thì chắc chắn phải có tự tại thảnh thơi. Cho nên yếu tố cần thiết mà người Phật tử chúng ta phải thực tập đó, làm thế nào để chúng ta giữ tâm của chúng ta được quân bình, đừng rơi vào tham, đừng rơi vào ngõ cụt của sân, đừng có bị si mê nó sai sự chúng ta. Với đạo đức như vậy, trên lĩnh vực của đời sống chúng ta nói riêng, và con người sẽ tiến trên con đường hạnh phúc, và từ hạnh phúc nho nhỏ dần dần đến hạnh phúc tối thượng là an lạc. Cho nên đừng bao giờ đợi là tôi phải như thế này tôi mới hạnh phúc, tôi phải như thế kia mới hạnh phúc. Đừng đợi người ta tặng cho tôi một cái hộp xoàng 5 carat hay là 10 carat tôi mới hạnh phúc. Mà người biết hạnh phúc đó, giờ chỉ là ăn cơm hẩm, uống nước lã, gối tay nằm trên đất cũng hạnh phúc như thường. Còn người mà không biết hạnh phúc, dù là nằm giường cao nệm ấm, chăn êm, hột xoàn đeo đầy tay, nhưng mà vẫn cứ không hạnh phúc như thường, đòi hỏi chúng ta có một sự suy tư lớn. Nói như vậy để cho đại chúng lưu tâm, khi chúng ta làm được một việc nào có ý nghĩa là chúng ta hạnh phúc, chúng ta an lạc. Nhiều hạnh phúc nhỏ, nhiều an lạc nhỏ thì chúng ta sẽ có những hạnh phúc lớn và an lạc lớn. Bởi vì chúng ta biết làm cái gì đi nữa, nhưng mà theo quan điểm đạo đức của Phật giáo là tất cả các việc ác không làm, làm tất cả các việc thiện và tích tụ công đức và sự từ tịnh tâm ý. Thầy nói như vậy chúng ta thấy rằng cho dù làm thế nào đi nữa thì vấn đề hay là mục đích của chúng ta là phải tích tụ công đức. Tích tụ công đức là bất cứ một việc thiện nào chúng ta cũng không bỏ qua, bất cứ một việc ác nào dù nhỏ đến cỡ nào nữa nhất định cũng không làm, mướn cũng không làm, cho tiền cũng không làm. Có như vậy đó, một phần là chúng ta tích tụ công đức, mà một phần tâm của chúng ta sẽ yên tĩnh. Cả hai sự tích tập này được nối kết với nhau chỉ trong hành động của tâm. Thành ra vì vậy nói cho nó nhiều nhưng mà tất cả cũng đều do tâm của chúng ta. Thành ra cẩn thận, hành động đạo đức nó sẽ đưa ngay đến hạnh phúc cho người thực hiện đạo đức. Nhưng mà hành động như thế nào để hạnh phúc nó càng lớn, càng rộng thêm, thì đòi hỏi chúng ta phải thực tập và phải lưu tâm nhiều. Về mặt chủ thể, hành động đó được thực hiện không vì mục đích ích kỷ. Bởi vì chúng ta biết nếu mà có ích kỷ đó thì không còn là thiện nữa. Hay là hành động đạo đức theo quan điểm chung của người bình thường, và trái lại nó còn bị bóp méo trong cái ta của cái ta. Thành ra trong chiều hướng tu học đó, chúng ta phải làm sao dẹp bỏ đi cái ngã của mình, để mà chúng ta không rơi vào ích kỷ nhỏ nhen của bản thân. Mà có như vậy thì tâm thức mới mở rộng, nó không bị chướng ngại bởi những cái phiền não chướng của chúng ta, nó không bị chướng ngại theo hoàn cảnh đóng khung của chính mình. Có như vậy đó thì chúng ta là không rơi vào cái ta và cái của ta, và như vậy thì hành động đó được coi là một hành động thanh tịnh, và như vậy thì hành động đó sẽ đưa đến niềm an lạc rộng lớn sâu xa ngay. Chúng ta không cần đòi hỏi, nhưng mà niềm an lạc đó sẽ đến với chúng ta chắc chắn như vậy. Mục đích tu của chúng ta là cả đời chỉ cần chừng đó thôi, và lẽ tất nhiên ai trong chúng ta cũng có thể thực hiện được, nó không có giới hạn là anh mới làm được, chị mới làm được, còn tôi làm được. Nếu mà chúng ta còn nghĩ như vậy thì chúng ta coi thường khả năng của mình. Phải biết rằng chính sự an lạc càng rộng lớn và sâu xa thì nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng của chúng ta đó, nó không trói buộc. Khi mà chúng ta biết giải tỏa, biết thực hiện theo con đường của đạo đức, thì nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng đó, nó không có trói buộc chúng ta trong cái ta của chúng ta. Như vậy một hành động đạo đức sẽ đem lại sự an lạc cho mình và cho người khác trên căn bản trí tuệ và tính nhân bản. Mà thật vậy, khi mà chúng ta thực hiện như vậy đó, chúng ta biết tự tôn trọng lẽ sống của mình, và chúng ta cũng biết tôn trọng lẽ sống của người khác hay là sự suy tư của người khác. Nghĩa là thoát khỏi cái ta và cái của ta, thì hành động đó được Phật giáo luôn luôn đề cao và khuyến khích mọi người. Những ai muốn trở thành một con người an lạc và giải thoát cũng đều phải trải qua quá trình này. Khi mà nói rằng là chúng ta tu mà không trải qua quá trình này thì không phải là tu. Từ khuynh hướng này, chúng ta thấy một hành động đạo đức, một hành động thiện để mà được thể hiện một cách rộng lớn và bao la, thì chính người làm hành động đó cũng được rộng lớn bao la. Nghĩa là chúng ta làm một điều thiện nào, tâm tư của chúng ta thoải mái, làm một cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc sống nhân sinh, thì tâm tư của chúng ta càng rộng lớn hơn. Hay nói theo ngôn ngữ Phật giáo là người thực hiện đó càng ít chướng ngại, càng vô ngã và không có chấp pháp. Ở đây chúng ta thấy sự tương quan giữa đạo đức và trí tuệ. Hay nói một cách khác là mối tương quan giữa cái thiện và cái chân. Như vậy những ai mà đã thực hành theo con đường đạo đức thì chính người đó đã và đang thực hành theo tinh thần vô ngã và pháp. Và càng vô ngã, vô pháp thì con người đó mới là toàn thiện. Thành ra vì vậy mà thầy Đồng Trung cứ thường nói, những người làm chính trị cứ hô hào là thế giới hòa bình, nhà nhà no cơm ấm áo. Thực ra họ có thể nói như vậy, nhưng mà thế giới không thể hòa bình được khi mà tâm tư của họ còn có cái ta và cái của ta. Mọi người sẽ không no cơm ấm áo được khi mà họ còn có cái ta và cái của ta. Bởi vì nếu mà có một cái viện trợ nào đó, tiền nhiều, mà họ còn có cái ta và cái của ta, thì cái điều trước tiên là họ bỏ túi của họ trước cái đó. Khó có thể mà giao hết số tiền đó cho mọi người để cho mọi người no cơm ấm áo. Thành ra người làm chính trị đó có lẽ là phải nên vô chùa dược sư tu. Phải bỏ đi cái ngã mới được, phải bỏ đi cái của ta mới được, thì những tiền bạc viện trợ đó mới tới tay của người dân nghèo. Còn nếu không á, là của ta trước, cho những người của ta trước, thì những người khác vẫn cứ đói như thường. Đó là tình trạng rơi vào cái ngã và pháp. Cho nên phải bỏ đi cái vô ngã và vô pháp thì mới có thể thực hiện một xã hội công bình và toàn thiện. Ở đây chúng ta thấy sự tương quan giữa đạo đức và trí tuệ là như vậy. Càng thực hiện vô ngã vô pháp là thì càng thiện. Chúng ta thấy những tương quan tương duyên nó gắn liền hành động đạo đức với trí tuệ là một đặc điểm của Phật giáo Đại Thừa. Chính sự gắn liền, sự kết nối hành động công đức và trí tuệ này hay còn gọi là hai sự tích tập công đức và trí tuệ, đã làm nên con đường Bồ Tát, Bồ Tát hạnh, là tiền đề của quả vị Phật. Cho nên có câu quy y Phật đấng phước trí vẹn toàn, có nghĩa là muốn thành Phật á, muốn thành vị Bồ Tát hay là cái gì đi nữa thì phải hội đủ hai đức tính, phước đức và trí tuệ. Như vậy việc thiện này nó không phải chỉ tạo nhân tốt để mà hưởng quả tốt, nghĩa là không chỉ nhằm trong lĩnh vực phước báo của người trời, không phải chỉ tạo phước báo để rồi một đời nào đó chúng ta trở lại cõi đời này chúng ta giàu sang phú quý, mà là việc thiện nối kết với trí tuệ để đạt đến mục đích tối hậu, đó là giác ngộ giải thoát. Trong mục đích tối hậu đó, cái thiện đó nó đã trở thành cái thiện rốt ráo, tức là không còn sự phân chia giữa ta và người nữa, mà nói theo kinh Hoa Nghiêm, đó là một trạng thái một là tất cả, mà tất cả là một. Yếu tố thứ ba, tức là thành quả của đạo đức thứ ba, nó có khả năng trưởng dưỡng vị Phật sơ sinh trong lòng của mỗi người. Như chúng ta ai cũng nghe lời dạy của Đức Phật, tất cả chúng sanh ai cũng có Phật tánh. Phật tánh còn được hiểu là vị Phật sơ sinh hay là vị Bồ Tát sơ sinh trong lòng của mỗi người. Tuy nhiên, không ai có thể hình dung được vị Phật sơ sinh hay là vị Bồ Tát sơ sinh trong lòng của chúng ta như thế nào cả. Nhưng có điều người ta biết chắc rằng mẫu người lý tưởng của Phật giáo chắc chắn không thể nào thiếu kém về phương diện đạo đức. Hơn thế nữa, đã là một con người tiến hóa đến mức độ lý tưởng, nó không còn cái ta và cái của ta, thì chắc chắn người đó phải là người có đủ muôn hạnh, muôn đức, như kinh thường nói về Đức Phật rất là nhiều. Đức Phật cũng như là bao nhiêu con người khác, nhưng mà Ngài thành đạo rồi, Ngài không còn cái ta và cái của ta nữa. Ngài có tất cả chúng sanh vạn loại đều là người thân của mình. Thành là đi đến đâu, Ngài cũng được mọi người hoan hỷ tiếp đón. Là bởi vì chính cái sự gần gũi, săn sóc mọi người và coi tất cả mọi người như là người thân của mình, cho nên Đức Phật đã coi cộng đồng nhân loại là người thân của mình. Thành ra vì vậy, đền bù lại, tất cả mọi người đều quý mến Đức Phật và coi là người toàn thiện, coi là người có đủ muôn hạnh muôn đức. Mà quả thật, bất cứ một ai trong chúng ta cũng muốn người thần tượng của mình là hoàn hảo. Không ai trong chúng ta mà muốn người thần tượng của mình có tì này vết nọ. Ai cũng muốn người đối tượng của mình, thần tượng của mình là một người có đạo đức trong sạch. Dù là chúng ta có say mê thần tượng của mình về mặt tài năng, về mặt thông minh, về mặt khéo léo, đẹp đẽ, trong sạch như thế nào đi nữa, nhưng mà một khi đã làm mất đi, nghĩa là người đó không có đủ tiêu chuẩn, không trong sạch, không đạo đức như chúng ta tưởng, thì thần tượng đó nó sụp đổ ngay. Cho nên người mà được chúng ta coi là thần tượng đó phải có một cái tiêu chuẩn nào đó. Sở dĩ mà chúng ta đam mê các đức tính đó là vì nơi bản thân của chúng ta cũng đã tiềm ẩn những đức tính đó. Đó cũng là cái lý do mà người ta nói là trọng thầy mới được làm thầy. Bởi vì mình biết ông thầy nó có cái đức tính đó, mà mình tự mình quý mến ông thầy đó, thì mình là người cũng sẽ làm thầy như vậy. Chúng ta quý mến Đức Phật về cái tâm hạnh của từ bi hỷ xả. Điều mà chúng ta không biết tại sao chúng ta quý mến những đức tin đó. Nhưng mà kỳ thực xét cho kỹ thì chính chúng ta cũng có những đức tin quý đó. Do vậy mà chúng ta đam mê những đức tin đó, vì nữa bản thân của chúng ta cũng có tiềm ẩn những đức tin đó. Đây là điều mà Đạo Phật nói, tất cả chúng sanh đều có Phật tính và đều sẽ thành Phật. Phật tính hay là vị Phật sơ sinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn gọi là thường lạc ngã tình. Với quan điểm của Đại Thừa, muôn hạnh muôn đức không phải là một cái gì ở ngoài vào, không ai cho chúng ta, không có một vị thần nào ban bố cho chúng ta cả, cũng không phải một cái gì đó tự nhiên mà có, mà nếu muốn có phải tập luyện mới có. Và những chất liệu này nó đã chứa đựng và tiềm ẩn ở trong vị Phật sơ sinh của mỗi người, là cái đã sẵn có của mỗi người, trong mỗi người của chúng ta. Và để trở nên hoàn thiện, chúng ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của những cái toàn thiện đó và khai triển để mà thành tựu trọn vẹn. Ai cũng có cả, nhưng mà có điều là nhiều khi chúng ta không có để ý tới, rồi nhiều khi chúng ta coi thường cái khả năng của mình. Chính vì vậy đó, có nhiều người khinh thường bản thân của mình để cho chết thôi, hay là đi tự tử cho chết. Cái đó là những cái sai lầm. Tất cả những điều hoàn thiện đều có trong con người của mình. Nếu có phải gặp những chướng ngại nào, nếu có gặp phải những cái trắc trở gian lao hay là nghiệp chướng như thế nào đó đi nữa, kể cả như những người mà bị vướng vào những bệnh khổ, một ngày nào đó chúng ta vẫn còn có thể tranh đấu, vẫn còn có thể duy trì kéo dài mạng sống của chúng ta ngày nào để chúng ta tu tập, để chuyển hóa nghiệp báo của mình, chúng ta vẫn cứ phải giữ. Bởi vì một khi đã làm thân con người, phải nói là phải đầy đủ phước báo lắm mới được làm thân của con người. Sau cái kiếp này, chúng ta không biết sẽ là cái gì, cho nên ngay trong hiện tại đây, cố gắng duy trì bằng mọi cách. Chúng ta không phải là người tham sống, nhưng mà cần phải sống để chúng ta thực hiện một cuộc chuyển hóa về nghiệp báo của mình. Cho nên phải trân quý mạng của mình, phải nhận biết mọi điều tốt lành có mặt trong con người của chúng ta để mà khai triển đến chỗ trọn vẹn. Như vậy hành động đạo đức của chúng ta chính là làm hiển lộ vị Phật sơ sinh trong lòng mỗi người của chúng ta. Lối suy tư này chính là đạo đức căn bản của người học Phật, là sự trở về với cái thiền ban đầu của mình. Mà qua đó bên Nho Lão họ nói rằng nhân chi sơ tánh bản thiền. Theo triết thuyết của Trung Hoa xưa, họ chỉ nói là nhân chi sơ tánh bản thiền, nó ngưng tại đó. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, khi mà nhận biết cái thiền ban đầu của chúng ta là Phật tánh, là vì Phật sơ sinh, thì chúng ta có một cái niềm hãnh diện lớn rằng chúng ta có thể khai quật nó và để trở thành một vị Phật trong tương lai. Cho nên nó không ngừng ở tại chỗ nhân chi sơ tánh bản thiền. Cho nên chúng ta phải nhận thức rằng trong mỗi người chúng ta ai cũng có vị Phật sơ sinh. Đó chính là đạo đức căn bản của người học Phật, là sự trở về thực sự mà mỗi người Phật tử chúng ta khi quy y Phật, tức là chúng ta quay trở về với bản tánh giác ngộ của chính mình là như vậy. Nhìn trên phương diện hành động của đạo đức, nó có công năng phá tan những đám mây vô minh, là loại chướng che lấp vị Phật sơ sinh của chúng ta, vốn toàn thiện trong mỗi người chúng ta. Và hành động đạo đức như vậy, chúng ta đã phá tan phần nào những chướng ngại ngăn che Phật tính hay là ngăn che vị Phật sơ sinh của mình. Nó không cho biểu lộ mà chúng ta phá được, thì đương nhiên là cái thiện nó hiện ra. Cội nguồn của mọi hành, mọi cái thiện, mọi hình thức của đạo đức, nó nằm trọn vẹn ở đó. Khi mà chúng ta biết phá, biết dẹp đi những chướng ngại làm cản trở bước tiến tu học của chúng ta. Vì thế mà chư Tôn Đức thường dạy, phá một phần vô minh là chứng một phần pháp tánh. Cho nên vấn đề hạnh phúc đó, nhiều hạnh phúc nhỏ, nó có những hạnh phúc lớn. Học hiểu thêm một phần kiến thức là chúng ta bỏ đi những cái ngu dốt của mình. Đừng bao giờ đợi một lúc nào đó tu phải là cái người thông minh thực sự, chờ lúc đó không có đâu. Cho nên phải học và phải ghi nhận từ từ. Do vậy khi mà chúng ta giúp đỡ một người, chúng ta cảm thấy niềm an lạc vì chúng ta đã giúp được một người. Mà ngay cả khi chúng ta thấy, chỉ thấy thôi chứ không thực sự làm. Chẳng hạn như chúng ta thấy một đứa bé kia, nó săn sóc một đứa bé nọ, chúng ta có cái niềm vui, vui rằng thằng nhỏ đó vậy mà nó có cái tâm thương người, nó biết giúp đứa nhỏ kia. Nó vui hơn nữa khi mà thấy các cái đứa cháu của mình, đứa này nó thương đứa kia, đứa nọ nó săn sóc đứa kia, mình rất là vui. Vui là tại vì thằng này hay là con bé này nó có tình có nghĩa với anh chị em của nó. Chính là những điều thiện, những cái việc làm cho dù là vô tình, nhưng mà dầu sao đi nữa nó cũng bày tỏ tâm tình đạo đức. Chúng ta vui tại vì chúng ta tùy hỷ, chúng ta biết chia sẻ niềm vui đó của chúng ta với mọi người, hay là chúng ta biết tùy hỷ niềm vui của người ta. Sở dĩ như vậy là tại vì chúng ta đã cảm thông, tương ứng một chút gì đó với vị Phật sơ sinh, cái vốn nó có sẵn và rất gần gũi với chúng ta. Cũng chỉ vì ít khi chúng ta tiếp xúc với nó cho nên chúng ta không thấy. Khi mà chúng ta làm một hành động đạo đức thì dù nhỏ và có vẻ như là vô tình, nhưng mà chúng ta cũng tương ứng với Phật tính thường lạc ngã tình trong mỗi người của chúng ta. Thường lạc ngã tình ở nơi chúng ta và tất cả mọi người ai cũng có. Và chúng ta có thể suy ra, nếu mà hành động đạo đức càng lớn, tức là việc làm của chúng ta, những sự suy tư của chúng ta càng rộng rãi, thì các đức thường lạc ngã tình nó cũng càng lớn theo. Mà qua đó cái nhìn Phật giáo là một việc thiện không chỉ tạo nên một nhân tốt để sau đó được hưởng quả tốt, mà nó còn có một cái tác dụng lớn, lớn hơn nữa là trong việc kiến tánh thành Phật. Cho nên bây giờ cho dù là chúng ta bưng một ly nước tặng cho một người nào đó, hành động đó nó rất nhỏ, nhưng mà theo tinh thần của người Phật của chúng ta, nó không chỉ ngưng ở chỗ là chúng ta tạo một cái duyên hay là tạo một cái tình cảm với người đó, mà nó còn tiến xa hơn nữa là cái hành động nhỏ này nó là nấc thang để chúng ta bước đi lên con đường chân thiện mỹ, hay là cái căn bản đầu để chúng ta trở thành một vị Bồ Tát lớn ở trong tương lai, hay là kể cả vị Phật nữa. Thế nên bất cứ một việc làm nào của chúng ta đều có ý nghĩa cả. Nhưng mà nên nhớ là đạo đức không phải là kỷ luật, chúng ta phải có bổn phận tuân thủ, nó không phải như vậy. Đạo đức cũng không phải là một cái gì đó mà cũng không phải ai có quyền bắt buộc chúng ta. Chúng ta không có tuân thủ, không có chịu áp đặt bất cứ một người nào cả. Mà khi mà chúng ta thực hiện hay là thực tập vấn đề đạo đức, đó chẳng qua là vì quyền lợi, vì tài nguyên hạnh phúc vốn sẵn có trong mỗi người của chúng ta mà chúng ta làm thôi. Khi mà chúng ta thực hành một hành động đạo đức là cho mình chứ không phải cho ai khác. Lúc nào khi mà chúng ta ý thức được như vậy, sẵn sàng khai thác để mà hưởng thọ, đó là việc của chúng ta. Nhưng mà đạo đức hay là quả nó sẵn có ở đó. Ngược lại, một việc làm xấu không thiện, đó là chúng ta tự phá hủy gia tài của chính mình, phá hoại các đức tính thường lạc ngã tịnh, hay là tự giết chết vị Phật sơ sinh trong lòng của chúng ta. Trong chiều hướng làm trưởng dưỡng vị Phật sơ sinh trong mỗi người chúng ta, theo kinh Duy Ma và cũng như các kinh khác nói rằng, cõi mà chúng ta đang sống đây là cõi tịnh, nhưng mà chỉ vì tâm bất tịnh cho nên nó biến cái cõi này thành bất tịnh. Và theo ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng tất cả do tâm tạo. Cho nên với một cái nhìn ở mức độ rất cao thì tất cả đều do tâm của chúng ta. Bởi vì ba cõi cũng do tâm, mà muôn pháp cũng đều từ nơi thức của chúng ta mà ra. Do đó, khi mà giết hại, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nghĩa là làm bất cứ một việc làm nào mà có hại, tức là chúng ta đã và đang làm hại chính bản tâm của mình. Và hại bản tâm của chính mình chính là chúng ta làm hại vị Phật sơ sinh trong lòng mỗi người của chúng ta. Do vậy, chúng ta cần phải biết, nhất là khi tạo ra sự phân chia, tranh chấp hay là rầy rà lẫn nhau, nếu có sự bất đồng ý kiến, nếu có những cái gì mà chúng ta cho rằng bất công hay là chúng ta bị chèn ép, thông thường thì chúng ta cứ nghĩ là chúng ta bị người này hãm hại, bị người kia tác động, bị người nọ không thích mình, vân vân và vân vân. Nghĩa là chúng ta đặt ra giải thuyết, chúng ta nghĩ nhiều cái lý do là do người này người kia mà chúng ta phải như thế này. Nghĩa là chúng ta cứ nghĩ là chúng ta bị như thế là do ngoại cảnh bên ngoài, mà không có dính líu gì đến tâm của chúng ta cả. Nhưng mà thật ra cái nghĩ đó sai. Tất cả những việc làm của chúng ta đều có ảnh hưởng, đều có liên quan mật thiết đến sự chia rẽ tâm thức của chính mình, và đồng thời cũng tạo sự tranh chấp của chính chúng ta nữa, chứ không phải tại người khác đâu. Chính vì thế mà khi chúng ta làm điều gì đó nó trái với đạo đức, là chúng ta làm thương tổn sinh vật hay là thực vật, là loài vô tri vô giác nào, thì cũng chính là chúng ta đã và đang làm tổn thương chính tâm của mình. Bởi vì tất cả đều do tâm tạo, cho nên chư tôn đức cứ thường nhắc nhở, mỗi khi chúng ta làm điều gì trái với đạo đức, làm điều xấu như vậy, không chỉ đơn thuần chịu lãnh nhân quả, mà nó còn phá hoại chính cuộc sống của chúng ta, và trí tuệ của chúng ta cũng bị tàn phá, tức là chúng ta phá đi cái tuệ mạng của chính mình. Cho nên người ta nói là hại người thì người hại. Thực ra không ai hại mình cả, nhưng mà chính vì cái tâm ác của mình đó, nó hại mình. Điều mà chúng ta cứ nghĩ là tại người này người kia, nhưng mà thực ra nếu xét cho cùng cũng do mình. Nhưng mà với cái tinh thần vượt thoát, tinh thần cầu tiến và đầy khích lệ, Chư Tôn Đức nhắc nhở không nên trách mình, cũng không nên trách người. Đời là không có lý do gì để ta than phiền cả. Vấn đề còn lại là chúng ta phải ý thức được những sự việc nó xảy ra đó mà chúng ta kịp thời ngăn chặn hay là kịp thời chuyển hóa. Đừng để nó làm chúng ta, cuộc sống của chúng ta trở nên bi đát hơn thôi. Một khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy đạo đức rất gần với mỗi người chúng ta hơn sự tưởng tượng của chúng ta rất là nhiều. Và ít ra chúng ta cũng thấy rằng nếu mà Phật tính hay là vị Phật so sinh là một cái gì đó nó gắn liền với chúng ta trong mỗi giây phút, thì cũng từ đó nếu mà thực hành và sống theo nguyên tắc đạo đức thì đó là hành động thuần với Phật tính, là chúng ta có khuynh hướng trưởng dưỡng với vị Phật sơ sinh của mình. Và ngược lại là không đạo đức, tức là những cái hành động trái với Phật tính, tức là thái độ thù nghịch, chúng ta sẽ giết vị Phật sơ sinh trong lòng của mỗi người chúng ta không xa. Như vậy chúng ta thấy rằng những việc làm của chúng ta nó chỉ xảy ra trong đường tơ kẻ tóc thôi. Niệm của chúng ta ác, chúng ta giết vị Phật sơ sinh của mình liền. Niệm của chúng ta thiện, chúng ta sẽ trưởng dưỡng vị Phật sơ sinh của chúng ta. Tùy theo sự thuận với đạo đức hay là nghịch với đạo đức. Thành quả từ nơi đạo đức thứ tư chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng, đó là thành quả của đạo đức. Là một người dù là ở bất cứ một xã hội nào, trong giai đoạn lịch sử nào cũng đều tìm cách thực hiện cho được hoàn thiện xã hội nơi mà chúng ta đang sống. Và do đó có nhiều lý thuyết an sinh xã hội ra đời. Vì sự tiến hóa của nhân loại, của con người tiến đến chân thiện mỹ, cho nên về mặt xã hội, con người cũng mong muốn có một xã hội đầy đủ tinh thần chân thiện mỹ. Đó là thông thường. Nếu mà chúng ta sống trong một xã hội loạn lạc, sống trong một xã hội chiến tranh, thì cuộc sống của chúng ta chắc chắn không ai thích đâu. Trong quan niệm về một xã hội tốt đẹp, Phật giáo cũng cho rằng phương diện thiện, phương diện đạo đức là không thể thiếu. Hơn nữa, đạo đức chính là nguyên tắc an sinh, là động lực để mà chúng ta xây dựng một xã hội hoàn thiện. Thành ra vì vậy, những thành quả mà chúng ta có được ngày hôm nay phải nhờ vào yếu tố của đạo đức con người. Cho dù là đạo đức đó là Đông phương cũng được, Tây phương cũng được, hay là bất cứ một người nào đem đến cho chúng ta cũng được. Nhưng mà điều chúng ta biết chắc rằng khi mà thực hiện việc thiện thì đương nhiên chúng ta đã góp phần tích cực trong việc an sinh xã hội. Như chúng ta biết, những ai chú trọng đến đạo đức chính là khuynh hướng đam mê cái tốt cái thiện, đam mê sự hoàn thiện đức con người là chất liệu xây dựng nền tảng căn bản tốt đẹp cho xã hội, dù là theo bất kỳ hình thức xã hội nào. Theo đạo đức trong Phật giáo là tất cả những đức tính của con người. Những đức tính đó là phải nói đến những đức tính đẹp và cũng cần phải được khai triển đến chỗ hoàn hảo trọn vẹn. Có thể nói trong nhân loại có bao nhiêu đức tính thì tất cả những đức tính đó đều có trong Phật giáo. Và bất cứ kinh điển nào cũng đều nêu ra hàng chục, hàng trăm đức tính để mà làm tiêu biểu cần có để mà trau dồi con người trở nên một con người toàn thiện, để trở thành một vị Bồ Tát hay là một vị Phật. Mà tiêu biểu 4 năm đức hạnh trong 100.000 đức hạnh mà chúng tôi xin được tiêu biểu như là từ bi, hỷ xả, tinh tấn, nhẫn nhục, vân vân. Theo quan điểm của Phật giáo Đại Thừa, tất cả những đức tính đó đều sẵn có trong vị Phật sơ sinh của mỗi người chúng ta. Nghĩa là không phải từ ngoài vào, không phải do xã hội tạo ra để mà tạo thành một con người chúng ta, mà những đức tính đó nó tiềm ẩn trong mọi người chúng ta. Và qua sự tiếp xúc sinh tồn của xã hội, những đức tính đó được khai triển. Có khi chúng ta khai triển những đức tính đó tốt đẹp hơn. Có khi do sự xúc tác của một xã hội không lương thiện, nó làm cho những đức tính xấu trong con người của chúng ta xuất hiện. Thành ra vì vậy, khi mà sống trong cuộc sống đó, chúng tôi cứ thường nói hoài, phải chọn bạn mà chơi. Những người bạn tốt, chúng ta nên gần gũi, và những người bạn xấu, chúng ta cần phải xa tránh. Như vậy, Phật giáo không có khuynh hướng tách rời khỏi sự sinh hoạt và phát triển của xã hội, mà trái lại còn sử dụng cuộc sống của xã hội như là một môi trường, là một hoàn cảnh để mà thực hiện nếp sống an sinh của xã hội. Và kết quả đem những thành quả tốt đẹp đó trở lại hỗ tương giúp đỡ cho những người đã và đang sống trong xã hội. Vì thế mà chúng ta cần phải khai triển, trau dồi những đức tính vốn đã tiềm ẩn nơi chúng ta để mà thành tựu trước hết là định mệnh quang vinh của mình. Ai là cái người hưởng đầu tiên khi mà chúng ta thực hiện được những đức tính tốt? Câu trả lời chắc chắn là chúng ta, hay là người thân của chúng ta, không ai xa lạ. Thành ra vì vậy, khi mà chúng ta làm như vậy rồi đó, đừng bao giờ nghĩ đó là một thái độ hoài công vô ích, hay là chúng ta làm cho mọi người hưởng. Mà chúng ta phải hiểu rằng bất cứ chúng ta làm một việc gì đó thì đó là con đường lợi mình, lợi người, hay là sự tự phát triển của cá nhân, nó kéo theo sự phát triển của xã hội. Cả hai tương quan, tương duyên, tương tức lẫn nhau trên con đường tu chính bản thân của mình và hoàn thiện xã hội. Nói tóm lại, chất liệu đạo đức là yếu tố cần thiết cho sự tiến hóa của con người, mà qua đó thành quả của yếu tố đạo đức là biểu lộ cái thiện ra nơi thân và tâm của mỗi người. Và như vậy, trong một xã hội, trong một cộng đồng, nhiều con người thực hiện được cái thiện trong sinh hoạt của xã hội, với nhiều con người thực hành được nhiều điều thiện, thì xã hội đó tốt đẹp. Xã hội đó có tiến bộ về cả ba mặt, chân, thiện và mỹ. Một xã hội nào mà không có những người biết điều chân thiện mỹ và không thực hiện theo chân thiện mỹ thì phải nói xã hội đó loạn lạc, phải nói xã hội đó đang trên đà đạo đức suy thoái. Như vậy, xã hội là môi trường để con người thành tựu đạo đức, và đồng thời xã hội cũng được phát triển và tiến bộ khi mà nỗ lực con người tự hoàn thiện chính bản thân của mình, rồi đem những hoàn thiện đó cống hiến cho nhân loại. Sau khi thành tựu bản thân kết hợp với sự hoàn thiện này, chúng ta có thể thực hiện một nếp sống hòa bình cho chúng sanh nhân loại, thì cái thiện hay là cái đạo đức là sức sống, là niềm vui hay là sự sống tốt lành của xã hội. Do vậy mà không có một xã hội nào và trong bất cứ hình thức văn minh nào đi nữa, ai cũng đều có khuynh hướng loại trừ những điều không thiện, không tốt. Những phần tử phá hoại xã hội thì không ai có thể chấp nhận được. Tức là những tệ nạn của xã hội phải được loại bỏ khỏi guồng máy của xã hội. Cái thiện hay là đạo đức như vậy chính là ý nghĩa sống của xã hội, là giá trị sống, là sức sống của xã hội. Vì thế khi mà mỗi cá nhân phải thấy rằng đạo đức hay là cái thiện là nguồn gốc hạnh phúc, là sức sống theo đó, nghĩa là trải rộng đạo đức hay là hạnh phúc ra môi trường chung quanh, thì lúc nào, lúc đó chúng ta sẽ thấy xã hội đó tốt đẹp ghê lắm. Riêng về người học Phật, chúng ta hãy coi đây như là một môi trường tốt đẹp để thực hành Bồ Tát Đạo. Cho nên nếu mà có điều cần phải nói thêm á, thì đạo Phật không chỉ nêu lên lý tưởng cho con người, mà đạo Phật còn được hiểu là một môi trường có nhiều phương tiện, có nhiều điều kiện để cho con người có thể thực hành đạo đức hay là thực tập cái thiền, rồi từ đó có thể đem lại cơm no áo ấm cho mỗi con người trong xã hội, và xa hơn nữa là cùng nhau dìu dắt đi trên con đường chân thiện mỹ và cùng đạt đến quả vị giác ngộ giải thoát. Phiền não vô biên nguyện dứt trừ, pháp môn tu học hãy còn dư, chúng sanh nguyện độ bờ kia đến, đạo Phật cùng nhau chứng trí như. Kính thưa đại chúng, bài pháp thành quả của đạo đức đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trưởng thành Phật đạo.